Và có những người mắt lé, cái núi chỉ ở phía đông mà họ nhìn qua phía nam, đi hồi cái họ tẻ lối. Rồi còn lại những người mắt sáng, nhưng lại có hai hạng. Người mắt sáng mà chân hơi yếu, đi đổi thì họ mỏi mệt, họ muốn ngồi, muốn nghỉ. Chỉ có những người đặc biệt mắt sáng mà chân mạnh thì những người đó họ mới hăng hái họ đi. Nhưng vì cái bản nguyện thấy rồi mà không chỉ, không hướng dẫn cùng nhau đi thì không đành. Cho nên cái người hướng dẫn cũng phải đèo dẫn kẻ trước người sau để mà đi. Như vậy thì trên đường đi đó nó xa, nó mệt, nhưng mà cũng phải dìu nhau. Khi dìu nhau thì tự nhiên mình không có quyền đi nhanh, cũng không quyền đi thẳng, mà phải đi từ từ, chậm chậm, để dẫn từng người, hướng từng đoàn để cùng đi với mình. Đến một thời gian lâu xa thì đi đến tận chân núi. Thì đến tận chân núi, cái số người còn theo được đó, nó không nhiều. Còn cái số người rớt dọc đường hoặc đi lạc hướng thì rất đông. Nhưng mà khi đi tới chân núi rồi thì cái người hướng dẫn thấy cái sức mình sắp kiệt, không thể nào mà dìu dắt nhau để đi tới đỉnh núi một cách dễ dàng được. Mà nếu sức đã kiệt mà còn chờ dìu dắt thì sao? Thì họ không đi tới đâu. Cho nên ngang đó tuyên bố rằng, ngang đây thì huynh đệ ai cũng biết được cái núi rồi, ai cũng đứng được dưới chân núi rồi, thì thôi thì chúng ta phải cố gắng tự leo. Thì cái người hướng dẫn phải từ giả, phải rẽ lối đi một mình để ráng trèo lên thử coi được tới đâu, rồi mình sẽ kiệt sức. Như vậy thì cái người hướng dẫn buông bỏ cái đoàn, rẽ đường đi riêng thì có tàn nhẫn không? Vì đó là bổn phận đã tròn. Còn chuyện leo lên tới đỉnh núi thì đó là phải cố gắng của mỗi người, chứ không ai dìu ai được nữa. Do đó cho nên đến đây thì cái người hướng dẫn phải buông tay, phải đi thẳng, nhưng mà cái sức sắp tàn, gần kiệt thì chắc rằng không leo tới trên đỉnh núi, mà tới một phần tư, một phần tám nào ở dưới, rồi cũng phải ngã quỵ. Nhưng mà có leo lên hơn là đứng ở dưới chân núi. Qua câu minh họa đó, câu chuyện minh họa đó, thì quý vị hiểu hết chưa? Ở trong đây có những người nào mù không? Rồi có những người nào mà cận thị không? Rồi có những người nào lé không? Đó, thì quý vị mới thấy rõ rằng một việc làm mà nó có những cái thành công, bên cạnh cũng có những cái thất bại. Vì không thế nào mà mọi người cùng nương với mình họ đều đi tới nơi được hết. Như vậy là gốc tại bệnh ở bản thân họ, chứ không phải tại ai. Qua thí dụ đó thì tất cả quý vị đã thấy và đã hiểu được cái ý tôi muốn nói rồi. Ở trong nhà thiền thường dùng cái câu kiến tánh khởi tu. Thì kiến tánh là nhận ra bản tánh cách tường tận như là con mắt thấy vậy. Thì như vậy khi mình đã nhận ra bản tánh rồi thì trên đường tu bảo đảm không lầm nữa. Nhưng mà nhận ra chưa phải là đến nơi. Quý vị nhớ, nhận ra không phải là đến nơi, nhưng mà chúng ta yên lòng, cái hướng nó không có sai. Tới chậm, tới mau thôi, chứ không có sai. Vì vậy mà tôi dẫn cho quý vị thấy, chư tổ ngày xưa, người đầu tiên ở Trung Hoa là Tổ Huệ Khả, khi được Tổ Đạt Ma bảo đem tâm nó ta an cho, ngài tìm tâm không được, trả lời rằng con tìm tâm không được, thì ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay nơi đó ngài biết được lối vào, tức là nhận ra được cái bản tính sẵn của mình. Nhưng mà ngang đó ngài xong việc chưa? Cũng chưa. Bởi vậy cho nên một thời gian sau lâu rồi ngài mới trình cho Tổ Đạt Ma, nói bạch hòa thượng, hôm nay con dứt hết các duyên. Thì Tổ Đạt Ma bảo coi chừng rơi vào không. Ngài cãi lại, rõ ràng thường biết làm sao không được. Ngang đó mới được ấn chứng. Thì như vậy cái lúc thấy còn phải có thời gian đi, chứ không phải thấy là rồi. Đó là Tổ Huệ Khả. Đến sau này Tổ Huệ Năng, quý vị nhớ khi ngài gánh củi đi ngang nhà của một ông cư sĩ tụng kinh Kim Cang, nghe được kinh Kim Cang thì ngài lãnh hội được ý chỉ của thiền. Cho nên rồi ngài mới bỏ cái nghề bán củi mà xin đi tìm tới Ngũ Tổ. Và khi tới Ngũ Tổ rồi, ngài phải giả gạo mấy tháng trời. Một hôm thì Ngũ Tổ bảo rằng ta tuổi đã già, thì các ông ở trong chúng ai thấy những cái gì hay nên làm bài kệ trình, rồi ta sẽ ấn chứng cho. Thì khi nghe được câu nói đó thì ngài thành tú trình kệ, Ngũ Tổ đọc không hài lòng. Thì tới ngài Huệ Năng trình kệ viết ở trên vách, mà cái lấy cái ý bài kệ của ngài thành tú mà diễn dịch ra cái tâm trạng của mình, thì nơi ngài thành tú thì nói rằng bồ đề là tâm thị bồ đề thọ. Như vậy nó thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhã trần ai, thì ai nghe thấy cũng dễ tu. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, đừng để dính bụi nhơ. Thì Tổ Huệ Năng ngài đọc thấy cái đó nó chưa phải là cái chỗ, đúng cái chỗ ngài thấy, nên ngài sửa lại: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Bản lai vô nhất vật là xưa nay không một vật, thì có gì mà giúp buổi nhớ? Thì câu đó khiến cho ngũ tổ ưng ý, và sau này mới gọi vào thất. Như vậy thì từ khi ngài ngộ được cái bản lai vô nhất và khi nghe kinh Kim Cang của người cư sĩ tụng, mà phải 8 tháng trời về giảng gạo rồi sau đó trình. Nhưng mà trình như vậy đó là xong chưa? Cũng chưa. Tới khi ngũ tổ đem kinh Kim Cang giảng, giảng đến cái câu ưng vô sở trụ chứ sanh kỳ tâm đó, thì ngài mới ngộ hoàn toàn, mới thực ngộ, mới nói đâu ngờ tánh mình lâu nay thanh tịnh vân vân. Thì như vậy giai đoạn đầu thấy được cái bản tánh, nhận ra bản tánh rõ ràng, nhưng phải một thời gian lâu nó mới thấm và mới đạt được